Thy love the calendum tantareo van, Jesu gantai lam from yan. Vadon bin lam cha cum nyau ta vui ha, nai tu tai lam ngai mung vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vua ta sắp giáng thế rồi, tha kha vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái của thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Để mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả thân mến! Hôm nay tôi vui mừng được đến cùng quý vị với sự tiếp theo của loạt bài Sự Phục Hưng và Tu Sửa. Đề mục hôm nay là Quyền lực của sự làm chứng về lời Chúa. Thưa quý vị, các nghi lễ tôn giáo thường không có đủ quyền lực để thay đổi đời sống đức tin, mà chỉ mang lại một cảm giác chút ít về thiêng liêng. Cũng vậy, nếu chỉ có giáo lý thôi, thì cũng khó thay đổi được con người. Nhưng theo Tân Ước, thì đời sống được thay đổi là nhờ quyền lực của sự làm chứng. Kinh Thánh chép, vào ngày lễ ngũ tuần, các môn đồ của Đức Chúa Giêsu đã có được kinh nghiệm thay đổi lạ lùng. Đức Thánh Linh đã ban cho họ và tuôn tràn từ đời sống họ để họ có thể giúp thay đổi tấm lòng của những người khác. Đức Chúa Giêsu phán trong Giăng đoạn 7 câu 38: Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy. Căn ngữ của chữ tin trong tiếng Hy Lạp là pistis, có nghĩa là niềm tin vững chắc, một sự tin cậy hoàn toàn, một đức tin mạnh mẽ vào Đấng Christ. Chỉ có đức tin như thế mới có thể thay đổi được đời sống. Đức Chúa Giêsu muốn rằng tình yêu thương của Ngài khi đã được tràn đầy trong tâm hồn, trong đời sống của chúng ta, thì rồi sẽ tràn lan qua những người chung quanh chúng ta. Chúng ta phải bày tỏ ân điển của Ngài như các thánh hồi xưa đã làm, và tốt nhất là làm chứng về kinh nghiệm của chính mình trong Chúa. Vì không có gì thay thế được cho lời chứng đến một cách tự nhiên, từ tấm lòng tràn đầy tình yêu kính mến đối với Đức Chúa Giêsu. Và đức tin làm chứng là đức tin phát triển. Khi chia sẻ lời Đức Chúa Trời với những người khác, chúng ta sẽ được lớn lên về phần thiêng liêng. Chúng ta càng yêu mến Chúa thì chúng ta càng muốn làm chứng về tình yêu Ngài. Chia sẻ đức tin làm đức tin chúng ta mạnh hơn. Thật vậy, nếu chúng ta cho đi, chúng ta càng được phát triển. Nếu chúng ta chia sẻ bánh sự sống với những người đói khát đức tin, thì bánh sẽ trở nên nhiều trong tay chúng ta, và chúng ta sẽ có nhiều hơn là khi bắt đầu. Và sự dạy dỗ của Đức Chúa Giêsu cho các hội thánh Tân Ước trong Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 8 rằng: Các ngươi đã nhận lãnh không thì hãy cho không. Trong sự khôn ngoan, Chúa đem những người đang tìm kiếm lẽ thật để gặp những người biết lẽ thật. Đó là kế hoạch của thiên đàng, là những người đã nhận được sự sáng sẽ chia sớt sự sáng với những người còn ở trong bóng tối tăm. Ngày nay, các thiên sứ sẽ hướng dẫn bước chân của những người hầu việc Chúa, sẵn sàng để Đức Thánh Linh làm cho lưỡi và lòng họ trong sạch và cao quý để làm thành chương trình của Đức Chúa Trời. Ngài muốn loài người phải làm việc cho đồng loại của mình. Có ba phần quan trọng trong sự phục hưng, đó là cầu nguyện, học lời Đức Chúa Trời và làm chứng. Giả sử dân sự Chúa tìm kiếm Ngài hết lòng, giả sử họ có đầy trong trí những lẽ thật của lời Ngài, giả sử họ sốt sắng làm chứng về tình yêu và lẽ thật của Ngài cho những người khác, lúc đó Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ hành động để mở những cánh cửa quyền năng để cho lẽ thật có thể đến với người ta. Đến đây, tôi xin được tạm ngưng và xin trở lại cùng quý vị trong bài kế tiếp. Nguyện xin Chúa Thánh nhân từ ở cùng chúng ta hết thảy. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thân hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay chương trình truyền thông mục vụ niềm tin và nhân ái cùng với quý vị chúng ta suy gẫm về đề tài Chúa ngự vào thành Jerusalem. Thưa quý vị, theo một truyền thuyết kể rằng vua của nước Irish có lần ông đã tự mình cải trang và đi vào đại sảnh đường để dự một buổi yến tiệc. Những người có phận sự hướng dẫn khách đến tham dự đưa ông vào những hàng ghế thấp có rất đông người thường dân đang ngồi. Nhưng vì sự ăn nói đối xử của ông lịch sự xuất chúng, khác hẳn với những người xung quanh, cho nên không bao lâu gây sự chú ý đến của những người có trách nhiệm quan sát và tiếp viên. Nên họ đưa ông lên ngồi vào hàng ghế cao hơn. Và điều này lại xảy ra như vậy như lần trước. Nên ông được mời ngồi vào bàn của những người quý phái hoàng tộc. Và sau khi ông tỏ bày sự khôn ngoan lịch lãm của mình, thì một trong những bậc khanh tướng phát biểu rằng: quả thật ông là một người ăn nói khôn ngoan như nhà vua. Nếu ông không phải là vua thì cũng đáng được làm vua. Rồi nhà vua lột bỏ đồ cải trang của mình và ngồi vào chỗ ngôi vị của nhà vua. Thưa quý vị và các bạn thân mến, Chúa Giê-xu là vua của muôn vua, là Chúa của muôn Chúa. Ngài đã cải dạng trong hình thể con người để sống giữa vòng loài người, bị con người chống đối, loại bỏ và lấy án giết Ngài. Khóa ba ngày trong mồ mả, Ngài đã cởi bỏ xác thịt con người hư nát mà được phục sinh từ trong kẻ chết. Cho nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Giê-xu mọi đầu gối trên trời dưới đất thải đều quỳ xuống và mọi lưỡi thải đều xưng Giê-xu Christ là Chúa mà tôn vinh Đức Chúa Trời. Hôm nay chúng ta chuẩn bị dọn mình để kỷ niệm Chúa phục sinh. Và đây là thời gian mà Đức Chúa Giêsu đã sẵn sàng đối diện với sự thương khó của Ngài. Nay Ngài đã chuẩn bị cuộc hành trình vào thành Jerusalem. Chính ở đây, cuộc chiến giữa thiện và ác, giữa Chúa và ma quỷ, lâm chiến một cách sôi động dữ dội. Chúng ta hãy cùng nghe lời của Thánh Kinh ghi chép lại như sau. Vừa khi Đức Chúa Giêsu cùng môn đồ gần đến thành Jerusalem và đã tới thành Bê-pha-giê bên núi Ô-li-ve rồi, thì Ngài sai hai môn đồ mà phán rằng: hãy đi đến làng ở trước mắt các ngươi, tức thì sẽ gặp một con lừa cái bị cột với một con lừa con, hãy mở ra và vác nó đến cho ta. Nếu có ai nói chi với các ngươi thì hãy trả lời rằng Chúa cần dùng hai con lừa đó, tức thì họ sẽ gửi lừa đi. Và điều ấy xảy ra để cho ứng nghiệm lời của đấng tiên tri rằng: hãy nói với con gái thành Si-ôn rằng: này, vua ngươi đến cùng ngươi, nhu mì, cởi lừa, và lừa con là con của lừa cái, mang ách. Hai môn đồ bàn đi và làm y theo lời Đức Chúa Giêsu đã dạy. Hai người dắt lừa cái và lừa con, trải áo mình trên lưng lừa và nâng Ngài cởi lên. Bây giờ phần nhiều ở trong đám dân đông trải áo mình trên đường, kẻ khác chặt nhánh cây mà rải ra giữa đường. Đoàn dân đi trước và theo sau đều kêu lên rằng: Hosanna, con vua David, đáng ngợi khen cho đấng nhân danh Chúa mà đến. Hosanna ở trên nơi rất cao. Khi Ngài đã vào thành Jerusalem thì cả thành đều xôn xao nói rằng: người này là ai? Chúng trả lời rằng: ấy là đấng tiên tri Giêsu ở thành Nazareth, xứ Galilee. Đức Chúa Giêsu đấng thông suốt mọi sự việc ở trong đời sống của nhân loại. Ma-thi-ơ đoạn 21 câu 1 đến câu 3, chúng ta nhận thấy rằng Chúa biết nơi ở của mẹ con lừa. Tức là Chúa cũng biết chúng ta đang ở nơi nào. Trong sách Thi Thiên đoạn 139 câu 7 đến câu thứ 12: tôi sẽ đi đâu xa thần Chúa? Tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Chúa? Nếu tôi lên trời, Chúa ở tại đó. Ví bằng tôi nằm dưới âm phủ, kìa, Chúa cũng có ở đó. Nhược bằng tôi lấy cánh hừng đông, bay qua ở tại cuối cùng biển, tại đó tay Chúa cũng sẽ dẫn dắt tôi. Ta hiểu Chúa sẽ nắm giữ tôi. Nếu tôi nói thì tối tăm chắc sẽ che khuất tôi, ánh sáng chung quanh tôi trở nên đêm tối, thì chính sự tối tăm cũng không thể nào giấu chi của Chúa được. Ban đêm soi sáng như ban ngày, và sự tối tăm cũng như ánh sáng cho Chúa. Vì chính Chúa nén lên tấm thân tôi, dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi. Tục ngữ của người Do Thái nói rằng Chúa thấy con kiến đang bò trên hòn đá đang trong đêm tối đang. Vâng, không có gì có thể giấu kín trước mặt Chúa được. Chúa biết con lừa cái bị cột với con lừa con. Chúa biết hoàn cảnh của mỗi người trong chúng ta. Thi Thiên 139 câu 2 đến câu 5 nói như thế nào? Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy. Từ xa Chúa hiểu biết ý tưởng tôi, xét nét nẻo đàn và sự nằm ngủ tôi, quan biết các đường lối tôi. vì lời chưa ở trên lưỡi tôi, thì kìa, hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã biết hết rồi. Bao phủ tôi phía sau và phía trước, đặt tay Chúa trên mình tôi. Như vậy thì Chúa biết cảnh ngộ, trạng huống và sự thử thách của mỗi người. Chúa đã căn dặn chúng ta trong sách Thi Thiên đoạn 50 câu thứ 15 rằng: trong ngày gian truân hãy kêu cầu cùng ta, ta sẽ giải cứu ngươi và ngươi sẽ ngợi khen ta. Chúa biết trước chủ của hai con lừa sẽ nói gì và họ sẽ đáp ứng ra sao. Thi Thiên 139 câu 4: vì lời chưa ở trên lưỡi tôi thì kìa, Chúa đã biết trọn hết rồi. Thưa quý vị và các bạn, là một tín nhân Cơ Đốc, chúng ta thờ phượng một đối tượng thông biết mọi sự việc trong cuộc đời, từ nhỏ cho đến việc lớn. Cho nên chúng ta cần phải thận trọng lời chúng ta nói, việc chúng ta làm và tư tưởng chúng ta suy nghĩ, cũng như nơi nào chúng ta đi đến. Trong sách Ê-sai đoạn 29 câu thứ 15 có lời dạy bảo rằng: không thay cho những kẻ giấu kín mưu mình cách thẳm sâu khỏi Đức Giê-hô-va, làm việc mình trong xó tối và nói rằng: ai thấy ta, ai biết ta. Có Chúa, Ngài biết hết mọi sự. Chúa ngự vào thành Jerusalem là ứng nghiệm lời tiên tri đã phán bảo trước. Lời tiên tri của Sa-cha-ri đã nói trước 450 năm và đã được ứng nghiệm. Người đời không để ý đến lời tiên tri và không tin nhận lời tiên tri của Chúa phán bảo. Nhưng các tín nhân Cơ Đốc phải hiểu biết lời tiên tri và tin nhận các lời tiên tri. Nhờ lời tiên tri mà chúng ta biết thế gian đang đi dần vào sự cuối cùng của lịch sử nhân loại và ngày tái lâm của Chúa gần kề. Chúa ngự vào thành Jerusalem một cách khiêm nhường và hạ mình. Ngài không trang bị một phương tiện sang trọng như ngựa xe để vào thành, mà Ngài cởi bàn cung lừa cái mượn của người ta. Quả thật, Đức Chúa Giê-xu không coi mình là cao trọng, song trang sức cho mình sự khiêm nhường. Chuyện kể rằng cụ Phan Thanh Giảng là một viên kinh lược. Thế mà khi cụ ghé thăm người bạn cũ, cụ đổi áo thăm, bịt khăn đóng, đi bộ một mình vào nhà người bạn để tham viếng người bạn. Cụ Phan Thanh Giảng tỏ đức khiêm nhường với một người bạn của mình. Nhưng thưa quý vị, Đức Chúa Giê-xu đã tỏ đức khiêm nhường của Ngài cho toàn thể nhân loại. Ma-thi-ơ đoạn thứ 15 câu 28 và câu thứ 29 có chép rằng: hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Cái thái độ của dân chúng đối với sự ngự vào thành Jerusalem của Chúa Giê-xu như thế nào? Trong Ma-thi-ơ 21 câu 7 đến câu 9 có ghi chép lại rằng dân chúng đều phấn khởi tung hô ngợi khen và tán tụng Chúa. Nhưng thưa quý vị, đừng quên rằng 4 ngày sau đó có thể họ là những người hô to phải đóng đinh Chúa Giê-xu, tha cho Ba-đa-ba. Đó là bản chất tự nhiên của người ta. Cho nên là Rothbard Kraus có nói: chúng ta thường mấy những người thán phục ta và thường không mấy mấy đối với những người mà ta thán phục họ. Không có điều gì là bất thường và nhất thời bằng sự tín nhiệm của lòng dân. Hôm nay vui vẻ cởi mở đó, nhưng ngày mai ai đó châm ngọn lửa lạ thì thái độ của họ thay đổi, lập trường của họ sẽ bị trao đổi. Đức Chúa Giê-xu phán bảo về lòng của dân chúng một cách tỏ tường như thế nào? Trong dân này lấy môi miệng tôn kính ta, nhưng lòng chúng nó thì cách xa ta lắm. Vì chúng nó thờ lại ta là vô ích, vì chúng nó dạy theo những điều răn mà chỉ bởi người ta đặt ra. Biết như vậy thì chúng ta đừng tin loài người, đừng nhờ cậy loài xác thịt, đừng sống theo dư luận và đừng để tâm vào sự khang chê. Hãy trông cậy vào Chúa, Ngài là đấng hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Chúa ngự vào thành Jerusalem có bao nhiêu người trong thành xôn xao và theo Ngài. Matthew 21:10. Khi Ngài đã vào thành Jerusalem thì cả thành đều xôn xao, nói rằng người này là ai? Chúng trả lời rằng ấy là đấng tiên tri Giêsu ở thành Nazareth, xứ Galilee. Dân chúng đã nhận biết Chúa là đấng nhu mì ngự vào thành và họ đón nhận và theo Ngài. Thưa quý vị và các bạn thân mến, còn quý vị và các bạn hôm nay thì sao? Hãy mời Chúa ngự trị vào trong tâm hồn của chúng ta, trong cuộc đời của chúng ta, để Ngài hướng dẫn cuộc đời của chúng ta và can thiệp vào mọi trạng huống trong cuộc đời của chúng ta để được ơn lành trước mặt Chúa. Có hai vợ chồng vừa làm đám cưới và tiệc cưới xong rồi, họ được đưa đến một khách sạn thanh lịch sang trọng để hưởng đêm động phòng qua chúc. Cả ngày họ tiếp khách và đãi khách và cả hai đều mệt mỏi. Sau khi vào phòng ngủ, họ quan sát phòng dành cho họ trong đêm tân hôn, võng vãng chỉ có cái sofa và mấy chiếc ghế và cái bàn, nhưng không có giường ngủ. Họ khám phá cái sofa có cả một cái hai bed, gồm có một cái nệm cũ xì mềm xèo và hai chân phóng ra chạm trên sàn nhà. Hai vợ chồng ngủ trên cái hai bed đó cả đêm tân hôn. Sáng hôm sau, anh chồng xuống văn phòng quản lý khách sạn quở trách một cách thậm tệ vì đã dành cho họ một phòng ngủ đêm tân hôn quá tệ hại. Người quản lý hỏi, anh có mở cái cửa trong phòng ra không? Sau khi người quản lý giải thích, anh ta mới chạy về phòng ngủ của mình, mở cái cửa mà họ đã tưởng rằng cái tủ ở trên quần áo. Trong đó có một cái giỏ đựng đầy đủ các loại trái cây, rượu và bộ giường ngủ lộng lẫy, màu sắc hấp dẫn vô cùng. Thưa quý vị và các bạn thân mến, Chúa là đáng tạo quá. Ngài thông suốt mọi sự việc và mọi trạng huống trong cuộc đời của chúng ta. Ngài ngự vào đời sống của chúng ta một cách khiêm nhường để cứu độ chúng ta và ban cho chúng ta niềm hy vọng và sống cuộc đời phước hạnh trong Chúa. Chúng ta chỉ mở cửa lòng của mình ra để đón nhận Ngài, vì Chúa đang chờ đợi chúng ta đó. Ngài phán rằng, ta đứng trước cửa mà gõ, ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, ta sẽ vào cùng người ấy ăn bữa tối với người và người với ta. Thưa quý vị và các bạn, quý vị đã sẵn sàng mở cửa lòng mình ra để đón mời Đức Chúa Giêsu ngự trị vào trong đời sống của mình, trong tâm hồn của mình, vì Ngài là đấng sẽ can thiệp trong cuộc đời của chúng ta. Ngài rất nhu mì khiêm nhường để hướng dẫn chúng ta, và Ngài soi dẫn chúng ta ở trong mọi đường lối của cuộc sống hiện tại trên đất này, và quý vị được cứu độ linh hồn của mình trong ngày mà Chúa Giêsu sẽ trở lại. Amen.
Lòng ước mong Nay tim con xin gian lên lòng ước mong làm theo thánh ý Chúa trên trời, cùng đi với Chúa mãi không rời, và dân Chúa tiên hát muôn đời con ước mong nguyện lối đi đưa sáng soi cuộc sống hôm nay hay tương lai thuận ý Cha, cầu xin Chúa dẫn lối mọi ngày, dạy con biết sống giữa cảnh đời, dù giông tố sóng gió thay rời con vẫn tin.
Kính lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong đăng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáu. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.